là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Hội đồng nhân dân huyện Yên Bình đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Tiếp đó là phản ánh Trạm Tấu đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị cùng theo dõi phần tin.
Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng dự có lãnh đạo Bộ Tư lệnh và Chính ủy Quân khu 2. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh.
Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã báo cáo khái quát về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Yên Bái từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đến nay, về công tác xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên với nhiều cách làm sáng tạo. Nhiều chỉ tiêu kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, văn hóa xã hội được quan tâm, nổi bật là xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Tỉnh cũng quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác quân sự quốc phòng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, tăng cường quản lý nhà nước về quốc phòng, hoàn thành việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tổ chức huấn luyện, luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập ứng phó với thiên tai, tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương. Thời gian tới, tỉnh ủy Yên Bái tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đồng thời kiến nghị với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phối hợp với tỉnh sớm hoàn thành công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đồng thời rà soát xác định vị trí, diện tích nhà đất thuộc quốc phòng không còn nhu cầu sử dụng bàn giao cho địa phương quản lý sử dụng, đề nghị xem xét cho chủ trương chuyển đổi sân bay Yên Bái thành thức lưỡng dụng, khai thác dịch vụ hàng không cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và cả vùng. Lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng kiến nghị Bộ Quốc phòng có chủ trương chính sách định hướng đào tạo nghề đối với những quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Quan tâm bổ sung đội ngũ cán bộ, sĩ quan còn thiếu, đầu tư xây dựng một số cơ sở vật chất phục vụ cho công tác huấn luyện. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua. Trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh thường xuyên được củng cố, tăng cường, làm tốt công tác phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai dịch bệnh, công tác xây dựng Đảng bộ quân sự cũng được quan tâm. Cụ thể hóa các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, của Quân ủy Trung ương thành những chỉ tiêu cụ thể, thiết thực gắn với sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh sát với tình hình của địa phương, góp phần giữ được môi trường ổn định để phát triển kinh tế, tạo lòng tin với nhân dân. Trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới vẫn tiếp tục có những diễn biến khó lường và những thách thức an ninh phi truyền thống tác động đến công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Trước những thời cơ và thách thức đan xen, đặc biệt Yên Bái là tỉnh trung tâm có vị trí quan trọng về phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh. Đại tướng Lương Cường đề nghị tỉnh Yên Bái cần tập trung quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nhất là nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, nghị quyết về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh tinh, gọn, mạnh, cần chủ động chủ trì phối hợp bổ sung, rà soát, hoàn thiện xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, không để bị động bất ngờ. Lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục phối hợp với các lực lượng giữ vững môi trường, chủ động phương tiện, lực lượng. Cần coi trọng công tác xây dựng Đảng trong quân đội, quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ.
Sở Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Yên Bái tổ chức công bố trao giải thưởng và giấy chứng nhận thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình trụ sở tỉnh ủy và các ban Đảng tỉnh Yên Bái và công trình trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái. Công trình trụ sở tỉnh ủy và các ban Đảng tỉnh Yên Bái tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái có tổng diện tích khoảng 2,57 ha. Gồm hai khối nhà cao 3 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 6.600 m2. Công trình trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái có tổng diện tích khu đất khoảng 2,6 ha trên phạm vi đất trung tâm hội nghị và nhà thi đấu hiện tại. Công trình cao khoảng 4 tầng, diện tích xây dựng khoảng 2.500 m2, tổng diện tích sàn khoảng 10.000 m2. Sau thời gian công bố rộng rãi, công trình trụ sở tỉnh ủy và các ban đảng tỉnh Yên Bái nhận được 9 phương án thiết kế. Theo nhận xét và ý kiến của hội đồng, các đơn vị tham gia nộp phương án dự thi đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ hồ sơ yêu cầu, có những vận dụng sáng tạo. Song với ý tưởng thiết kế sáng tạo, đẹp, ấn tượng, tạo điểm nhấn, hợp lý, kiến trúc phù hợp với trụ sở cơ quan khối đảng, quy hoạch tổng mặt bằng phù hợp với khu đất, đầy đủ các hạng mục công trình, công năng hợp lý, phương án tiếp cận về giao thông được xử lý tốt, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thiết kế, ấn tượng, đảm bảo sử dụng riêng cho các ban thuộc tỉnh ủy, hội trường lớn, phương án TB02 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Genta Việt Nam được lựa chọn là phương án đạt giải nhì, cuộc thi không có giải nhất. Đối với công trình trung tâm hội nghị tỉnh, theo nhận xét và ý kiến của hội đồng, về cơ bản, các phương án dự thi đều có sự chuẩn bị tương đối tốt. Tuy nhiên, các phương án dự thi chưa mang tính đặc trưng, tiêu biểu, ưu việt trong thiết kế tổng mặt bằng và kiến trúc công trình, chưa đảm bảo tính khả thi trong đầu tư, hiệu quả trong vận hành công trình. Do đó, hội đồng thống nhất không có phương án nào đáp ứng tiêu chí xét duyệt và vòng xếp giải. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhì, 2 giải ba cho các đơn vị tham gia thi tuyển thiết kế dự án công trình trụ sở tỉnh ủy và các ban đảng tỉnh Yên Bái và 12 chứng nhận cho các đơn vị tham gia thi tuyển ở cả hai công trình.
Năm 2021, chỉ số PISA của tỉnh Yên Bái xếp thứ 40 trên 63 tỉnh, thành phố, nằm trong nhóm các tỉnh có năng lực điều hành ở mức trung bình, giảm 0,02 điểm và giảm 7 bậc so với năm 2020. Xếp ở vị trí thứ 7 trên 14 so với các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, giảm 1 bậc so với năm 2020. Để tiếp tục ổn định xu hướng cải thiện vị trí xếp hạng PCI năm 2022 và các năm tiếp theo, tỉnh Yên Bái triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hỗ trợ giải quyết hồ sơ nhanh gọn, cải thiện về những chi phí không chính thức liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp như đất đai, môi trường, cấp phép kinh doanh có điều kiện, quản lý thị trường, thuế, phòng cháy, chữa cháy, tăng cường việc tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ tư vấn thông tin thị trường, năng lực doanh nghiệp, thủ tục cấp bảo lãnh tín dụng, thủ tục giảm giá thuê mặt bằng tại khu cụm công nghiệp. Đơn giản hóa những thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực cũng như hạn chế việc chi trả chi phí không chính thức.
Thưa quý vị và các bạn, với phương châm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, thời gian qua Thường trực Hội đồng dân huyện Yên Bình đã phối hợp với Tổ đại biểu Hội đồng dân tỉnh tại huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc cử tri trước sau các kỳ họp Hội đồng dân tỉnh, Hội đồng dân huyện với hàng nghìn lượt cử tri tham dự. Đồng thời đa dạng đổi mới cả về nội dung và hình thức tiếp xúc cử tri theo hướng đối thoại thẳng thắn, đi vào những vấn đề cụ thể, giải quyết kịp thời những ý kiến kiến nghị của cử tri đối với cơ quan chức năng và cấp ủy chính quyền địa phương. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Gia đình ông Nguyễn Đình Tước, thôn Miếu Hạ, xã Thịnh Hưng, huyện Bình, sau nhiều lần kiến nghị cấp ủy chính quyền địa phương vào cuộc giải quyết việc tranh chấp đất tại địa phương nhưng chưa có kết quả. Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân huyện Bình, đầu năm 2022, sự vào cuộc quyết liệt của Ủy ban nhân dân huyện và xã Thịnh Hưng đã giải quyết kiến nghị cho gia đình ông đòi lại được 5.000 mét vuông đất tranh chấp. Ông Nguyễn Đình Tước, thôn Miếu Hạ, xã Thịnh Hưng, huyện Bình phấn khởi nói:
Gia đình tôi vô cùng phấn khởi bởi vì được các cấp chính quyền đã giải quyết, đảm bảo sự công bằng trong công việc tranh chấp đất đai này.
Không chỉ kiến nghị của gia đình ông Tước mà nguyện vọng tâm tư của nhiều cử tri trên địa bàn huyện Bình thời gian qua đã được các cấp chính quyền quan tâm giải quyết dưới sự giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, Hội đồng nhân dân các xã thị trấn. Ông Nguyễn Hữu Thọ, xã Thịnh Hưng, huyện Bình cho biết.
Nhưng cái này nó cũng phải là kết hợp từ giữa mình và coi như là cái đối tác mà coi như là nó xâm lấn với mình chẳng hạn. Đấy, nếu mà không về các anh ở ủy ban xã mà động viên tốt thì có khi là nó cũng rất là căng.
Đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, thời gian qua Hội đồng nhân dân huyện đã có nhiều đổi mới theo phương châm gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân. Các đại biểu Hội đồng nhân dân đã tập trung dành nhiều thời gian nghe cử tri phản ánh ý kiến, tâm tư nguyện vọng, tăng cường trách nhiệm trong việc tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến cử tri, đồng thời giám sát chặt chẽ việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn. Ông Lương Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thịnh Hưng, huyện Bình cho biết.
Nhận được ý kiến của cử tri thì trực tiếp ban hòa giải xã là thường trực ủy ban xã cùng với cán bộ tư pháp, cán bộ địa chính cũng như các ban ngành đoàn thể đi hiện trường xác minh cụ thể, sau đó thì mời các gia đình liên quan đến tranh chấp về ủy ban xã giải quyết, tuyên truyền các văn bản của nhà nước liên quan đến những cái vụ việc trực tiếp, sau đó thì tiến hành hòa giải đối với các hộ cũng như là các đơn vị đứng quân trên địa bàn đối với đại nhân xã Nhưng. Vì vậy là các vụ việc phát sinh ở ủy ban xã Nhưng chúng tôi là luôn được hòa giải thành.
Một trong những hoạt động nổi bật của Hội đồng Nhân dân huyện Bình là làm tốt công tác giám sát. Ngay sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kiện toàn bộ máy, Hội đồng Nhân dân huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch giám sát và ban hành 55 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, góp phần giải quyết khó khăn vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện chính sách, tạo động lực cho phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Cùng với đó, phương thức tiếp xúc cử tri của đại biểu ngày càng đa dạng, đổi mới cả về nội dung và hình thức theo hướng đối thoại thẳng thắn, đi vào những vấn đề cụ thể được nhân dân quan tâm. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri về các lĩnh vực tập trung chủ yếu vào các nội dung như làm đường giao thông, công tác quản lý, sử dụng đất đai, vấn đề ô nhiễm môi trường, công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác giải phóng mặt bằng. Tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được tiếp thu và chuyển tới các cấp, các ngành xem xét giải quyết. Sau mỗi kỳ tiếp xúc cử tri, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đã giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, thông báo kết quả giám sát kỳ họp. Kế tiếp, từ đó, nhiều ý kiến đã được Ủy ban Nhân dân các phòng chức năng của huyện giải quyết dứt điểm. Kịp thời, chỉ tính riêng tại kỳ họp thứ tư năm 2022, Hội đồng Nhân dân huyện đã tiếp nhận 28 ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến Ủy ban Nhân dân huyện giải quyết. Đến nay, 22 trên 28 ý kiến đã giải quyết, có 6 ý kiến, kiến nghị còn đang tiếp tục được giải quyết. Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân huyện đã thực hiện tốt chức năng giám sát, thực hiện các quy định của pháp luật, qua đó nâng cao trách nhiệm của đại biểu, các cơ quan, ban ngành trong giải quyết những vấn đề được dư luận và xã hội cử tri quan tâm. Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Bình cho biết.
Từ nay đến cuối năm 2022 sẽ tiếp tục giám sát một chuyên đề của Hội đồng Nhân dân và hai chuyên đề của Thường trực Hội đồng Nhân dân, đồng thời chỉ đạo các ban Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân triển khai giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề theo kế hoạch. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện chỉ đạo ban hành cái cuốn tài liệu để hướng dẫn Hội đồng Nhân dân cấp xã trong tất cả các hoạt động để các Hội đồng Nhân dân các xã nắm bắt rõ về các cái quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương.
Thực tế cho thấy, việc đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện Bình đã và đang ngày càng đi vào chiều sâu. Các hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện luôn tập trung vào những vấn đề bức xúc được nhân dân và dư luận xã hội quan tâm. Các kết luận, kiến nghị, đề xuất sau giám sát có đủ cơ sở thực tiễn và pháp lý, có tính thuyết phục cao, từ đó tạo được niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống tương thân tương ái, nhiệm kỳ 2016-2021, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái đã có những dấu ấn đáng tự hào. Các phong trào, các cuộc vận động của hội đã có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt, hội đã phát huy vai trò cầu nối, gắn kết hoạt động nhân đạo từ thiện trong cộng đồng, hỗ trợ nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, gắn bó với đối tượng địa bàn, ứng phó nhanh nhạy kịp thời với các tình huống trong công tác nhân đạo. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt là sợi chỉ đỏ kết nối trong các hoạt động nhân đạo, đóng góp quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại dấu ấn 5 năm nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Yên Bái qua ghi nhận sau.
Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Yên Bái hiện có 19 đơn vị trực thuộc gồm 9 Hội Chữ Thập Đỏ huyện, thị xã, thành phố và 10 Hội Chữ Thập Đỏ trực thuộc với tổng số 225 hội cơ sở, thu hút trên 58.000 hội viên, 5.277 tình nguyện viên và trên 114.300 thanh thiếu niên. Với sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan ban ngành, các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 6 đề ra. Tổng trị giá các hoạt động của hội trong nhiệm kỳ đạt trên 114 tỷ đồng. Các phong trào, các cuộc vận động được thực hiện có hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Bà Hà Thị Ngoan, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Yên Bái cho biết.
Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Yên Bái đã nêu cao tinh thần quyết tâm, đổi mới với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Các phong trào, các cuộc vận động của hội được triển khai sâu rộng, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh. Các cấp hội đã có những bước phát triển về hoạt động ngày càng chuyên nghiệp. Tổng giá trị các lĩnh vực hoạt động của hội đạt trên 114 tỷ đồng, trợ giúp cho gần 240.000 lượt người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, các đối tượng dễ bị tổn thương tại cộng đồng, tăng 57% trị giá hoạt động so với nhiệm kỳ trước.
Em Nguyễn Hà My ở thôn Bái Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái là một trong số rất nhiều địa chỉ nhân đạo được tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm kịp thời giúp đỡ hỗ trợ thông qua cuộc vận động, mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Không may mắn, mồ côi cả cha và mẹ từ nhỏ, hai chị em My phải sống cùng ông bà ngoại nay đã già yếu, cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Nhờ sự kết nối của Tổ chức Hội Chữ Thập Đỏ các cấp, từ năm 2018 đến nay, My đã được các nhà hảo tâm thường xuyên hỗ trợ tiền mặt cũng như các thực phẩm thiết yếu vào mỗi dịp lễ Tết, tạo động lực giúp hai chị em My nỗ lực vươn lên, vững bước trên con đường đến trường. Em Nguyễn Hà My xúc động nói.
Từ khi mà Hội Chữ Thập Đỏ biết đến bọn cháu thì đã giúp đỡ bọn cháu rất nhiều, học trong học tập và trong cuộc sống, giúp đỡ bọn cháu về vật chất và cả tinh thần ạ, để cho bọn cháu đi học, đến trường. Cháu rất là biết ơn Hội Chữ Thập Đỏ, những nhà thiện nguyện đã giúp đỡ chị em cháu trong thời gian vừa qua, và cháu sẽ cố gắng nỗ lực hơn trong tương lai.
Hưởng ứng phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội trong tỉnh đã vận động tặng trên 72.500 suất quà với tổng trị giá 35,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thông qua các dự án chương trình Ngân hàng bò, xây nhà chữ thập đỏ, các cấp hội đã vận động xây dựng được 146 ngôi nhà chữ thập đỏ, trao trên 460 con bò giống sinh sản, đồng thời phối hợp làm đường giao thông nông thôn, đường điện chiếu sáng nông thôn, hệ thống nước sạch, xây dựng điểm trường học vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh với tổng kinh phí trên 15,5 tỷ đồng. Bà Phạm Thị Thường chia sẻ.
Gia đình tôi thì cũng không may mà bị xảy ra hỏa hoạn, nó chập điện thì cháy hết nhà cửa rồi đồ dùng các thứ. Trong nhà nó không còn một cái gì cả, chỉ chạy được mẹ con ra để cứu những người. Thì cũng được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban nhân dân, các cấp chính quyền, Hội Chữ Thập Đỏ của huyện, của tỉnh, nhất là cũng về quan tâm đến này, cũng có của ít lòng nhiều. Thì cũng chia sẻ với mẹ con tôi để cho nó chóng hồi phục lại về kinh tế, để làm lại gian cửa gian nhà để ở đây này, để ổn định lại sản xuất trong cuộc sống hàng ngày.
Với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, 5 năm qua các cấp hội đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền, triển khai phong trào hiến máu tình nguyện, đồng thời phối hợp tổ chức thành công nhiều đợt tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện như lễ hội Xuân Hồng, Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4, chiến dịch Những giọt máu hồng hè, Hành trình đỏ. Trong vòng 5 năm, từ 2016 đến 2021, toàn tỉnh đã thu hút gần 37.000 người tham gia tuyên truyền vận động và đăng ký hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được gần 22.800 đơn vị máu, tăng trên 13.100 đơn vị máu so với nhiệm kỳ trước. 100% xã phường thị trấn thành lập Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp xã phường thị trấn và câu lạc bộ tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện. Duy trì hiệu quả 22 câu lạc bộ tuyên truyền vận động và đội thanh niên xung kích hiến máu tình nguyện cùng nhiều mô hình tiêu biểu về vận động và tổ chức hiến máu. Ông Trần Văn Quý, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Văn Chấn, một trong những địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện cho biết.
Đối với huyện Văn Chấn thì bản thân chúng tôi cũng xác định cái việc hiến máu nhân đạo cũng là một việc làm rất ý nghĩa nhân đạo, và do đó là trong năm tới thì đội tiếp tục tuyên truyền vận động trong đối với các ban ngành của huyện cũng như là chỉ đạo đến các xã để tuyên truyền trong nhân dân để nắm được cái việc tiếp tục hưởng tham gia các kế hoạch của những năm tiếp theo.
Với những nỗ lực và kết quả đạt được trong suốt 5 năm qua, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Yên Bái vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, cờ thi đua đơn vị xuất sắc của 11 khối giao ước thi đua của tỉnh năm 2017, cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác hội và phong trào chữ thập đỏ 3 năm liên tục 2016-2018, cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020, cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác hội và phong trào chữ thập đỏ 3 năm liên tục 2019-2021, cùng nhiều bằng khen của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đó là minh chứng rõ nét nhất góp phần khẳng định vai trò vị thế của tổ chức hội trong công tác từ thiện nhân đạo ở địa phương và là điểm tựa để Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, có sức thu hút lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, định hướng về công tác và phong trào Chữ Thập Đỏ trong thời gian tới như sau.
Để tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, từ thiện và thực hiện các phong trào, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất là nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới theo định hướng của Trung ương và của tỉnh ủy. Thứ hai là nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhân dân với hội chữ thập đỏ các cấp để nhằm huy động hiệu quả các cái nguồn lực xã hội để hỗ trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Thứ ba là tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh theo hướng năng động, sáng tạo, triển khai thực hiện nhiều phong trào hoạt động thiết thực nhằm vận động để ủng hộ, chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Những kết quả đạt được trong công tác từ thiện nhân đạo nhiệm kỳ qua sẽ là tiền đề vững chắc để Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái tiếp tục hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái, chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, tích cực thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và thực hiện đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công, điện, nước, học phí, viện phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi cho khách hàng khi tiến hành các giao dịch không sử dụng tiền mặt, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Với hai nhân khẩu, mỗi tháng gia đình bà Trần Thị Liên ở thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên phải chi trả 300 đến 500 nghìn đồng tiền điện. Để thanh toán tiền điện, những năm trước bà Liên phải mất thời gian đi lại để nộp cho đại lý thu của xã. Nay được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Trấn Yên hỗ trợ thanh toán qua tài khoản nên bà Liên thấy rất tiện lợi. Không chỉ được tạo lập tài khoản miễn phí, phát hành thẻ miễn phí, cấp hẳn mức thấu chi lên tới 30 triệu đồng, mà việc thanh toán qua tài khoản ngân hàng đã giúp bà không mất nhiều công sức đi lại, có thể chi trả tiền điện một cách nhanh chóng mà không tốn nhiều thời gian. Bà Trần Thị Liên, thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói.
Cài đặt cái ứng dụng mà trừ tiền điện qua tài khoản thì thấy rất tiện lợi. Chúng tôi không phải đi đến các địa điểm để nộp. Cứ ngồi nhà là họ tự khắc trừ luôn cho. Chúng tôi là người nông thôn thì tiết kiệm được thời gian thì rất là quý. Cho nên là không phải đi, có khi để đông thì lại phải chờ ấy, mất thời gian. Mình cứ ngồi nhà là tự khắc là người ta sẽ trừ cho mình thì mình không phải đi nữa. Thế cho nên là chúng tôi thấy là trừ qua cái tài khoản này rất là tiện lợi cho những người dân như chúng tôi.
Với địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn nên việc thu tiền điện hàng tháng của điện lực Mù Căng Chải phải mất nhiều nhân lực và thời gian. Nhưng nay với các dịch vụ tiện ích và hiện đại, trong đó có việc sử dụng thẻ thấu chi của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã mang lại nhiều thuận lợi cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn. Đồng thời đây cũng là một trong những giải pháp để điện lực Mù Căng Chải tiếp tục nâng cao chất lượng kinh doanh và dịch vụ khách hàng, góp phần tạo sự chuyển biến về thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng các sản phẩm dịch vụ thanh toán điện tử tiên tiến. Ông Bùi Sinh Thành, tổ kinh doanh vận hành điện lực Mù Căng Chải nói.
Đem đến cho quý khách hàng chất lượng dịch vụ ngày càng cao, chúng tôi đã phối hợp triển khai tại xã Kim Nội và sắp tới sẽ triển khai tất cả các xã trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Và giữa điện lực Nghĩa Lộ và Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Mù Căng Chải thường xuyên có những cuộc họp trao đổi thông tin, chuyển giao dữ liệu để làm công tác chuẩn bị lấy thông tin khách hàng, mở thẻ, ký kết các thỏa thuận và thông báo đến khách hàng chu đáo nhằm đem đến những tiện ích tốt nhất cho khách hàng sử dụng điện. Và tôi cho rằng đây là một chương trình tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng trong việc thanh toán tiền điện nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian đi lại.
Bản Háng Đăng Dê, xã Kim Nội, huyện Mù Căng Chải có trên 40 hộ gia đình. Nhằm giúp cho người dân thuận tiện trong việc thanh toán tiền điện và hình thức chuyển khoản, từ tháng 5 năm 2022, người dân trong bản đã được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện hướng dẫn cách mở tài khoản, thanh toán tiền điện qua chuyển khoản trên điện thoại thông minh, cấp phát thẻ miễn phí và hạn mức thấu chi với mức tối đa là 30 triệu đồng trên năm với lãi suất thấp. Qua đó giúp người dân thuận tiện nhanh chóng thanh toán tiền điện mỗi tháng, đồng thời hạn chế tiếp cận tín dụng đen trên địa bàn. Ông Giang A Chu, bản Háng Đăng Dê, xã Kim Nội, huyện Mù Căng Chải nói. Trước đây, người dân chúng tôi mất rất nhiều thời gian đi lại để nộp tiền điện vì đường giao thông ở đây rất khó khăn. Nay được cán bộ hỗ trợ tiền điện nhanh gọn như thế này chúng tôi thấy rất tiện lợi. Không phải mất thời gian cho việc thanh toán tiền điện, chúng tôi tập trung làm nương, chăn nuôi lợn gà và phát triển kinh tế gia đình. Là ngân hàng thương mại nhà nước, Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái có mạng lưới giao dịch rộng khắp từ thành thị đến nông thôn với 19 chi nhánh phòng giao dịch, 16 máy ATM, CDM, trên 30 đơn vị chấp nhận thẻ bao gồm POS, QR code. Mạng lưới thanh toán có quy mô lớn với hơn 100.000 khách hàng đang giao dịch tiền gửi, sử dụng thẻ ATM và sử dụng các dịch vụ ngân hàng hiện đại như Internet Banking, SMS Banking. Với thị phần khách hàng lớn thuộc khu vực nông nghiệp, nông thôn, thời gian qua, Agribank Yên Bái đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng hiện đại của người dân tại vùng sâu vùng xa, tạo tiền đề quan trọng cho việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực này. Đặc biệt, để cụ thể hóa việc thực hiện chỉ thị số 22 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, kế hoạch số 94 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về thực hiện đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công, điện, nước, học phí, viện phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Agribank Yên Bái đã phối hợp với các đơn vị ký thỏa thuận hợp tác triển khai thu tiền điện qua tài khoản thanh toán có phát hành thẻ thấu chi tại ngân hàng. Tính đến ngày 31 tháng 5, Agribank chi nhánh tỉnh đã mở tài khoản và phát hành trên 178.000 thẻ, gần 148.000 khách hàng đăng ký dịch vụ e-banking, trên 15.000 khách hàng thanh toán hóa đơn điện nước viễn thông qua tài khoản. Ngoài ra, ngân hàng còn hợp tác với Bảo hiểm xã hội, chi trả trợ cấp lương hưu với trên 5.430 tài khoản, mở tài khoản thanh toán chi trả các loại trợ cấp bảo hiểm xã hội. Bà Đào Phương Thảo, Phó Giám đốc Agribank tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới thì Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái chúng tôi sẽ có những cái giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất là sẽ tăng cường vận động và khuyến khích khách hàng mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại Agribank, đăng ký sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử, thanh toán hóa đơn và lắp đặt các điểm quẹt thẻ POS, QR code. Thứ hai là chúng tôi khuyến khích khách hàng vay vốn mở tài khoản tiền gửi thanh toán, đăng ký sử dụng các dịch vụ tiện ích của iBank để hỗ trợ cho khách hàng trong cái việc là thu nợ, thu lãi tự động vì khách hàng không phải đến ngân hàng. Thứ ba là chúng tôi tăng cường phối hợp, kết hợp với các cơ quan như là bên Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, Bưu điện tỉnh Yên Bái để chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản tiền gửi thanh toán.
Việc tích cực triển khai dịch vụ thấu chi thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái không chỉ giúp người dân được trải nghiệm các dịch vụ tiện ích của ngân hàng mà còn góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tín dụng đen ở vùng nông thôn. Quan trọng hơn là giúp cấp ủy chính quyền địa phương đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái, góp phần xây dựng Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tuất khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.